cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Điều khoản 150 phụ điều khoản A nói rằng là một người có thể trình bày phát ra một cái hợp đồng không được bãi bỏ cái tờ di chúc chỉ trong một và một của ba hình thức sau đây. Cái điều khoản của cái di chúc đó viết xuống nói rằng là những cái điều khoản mà hai người đồng ý với nhau trong một cái hợp đồng đó là như thế này. Cái điều khoản thứ hai nói rằng là những cái gì viết trong cái tờ di chúc đó là cái sự hợp đồng giữa hai người và những cái bằng chứng có thêm để chứng minh những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó. Cái phần thứ ba nói rằng là một văn bản nào đó được ký bởi cái người đã mất chứng minh cho thấy là đây là một cái hợp đồng. Nói như vậy có lẽ nó chả có nghĩa lý gì với tất cả quý vị. Nó còn rắc rối thêm nữa. Nhưng mà tôi sẽ cho quý vị nghe một cái câu chuyện để quý vị thấy rằng là đây là cái lý do tại sao chúng ta phải biết cái việc chúng ta cần phải làm trong cái thời gian chúng ta vẫn còn có thể làm được cái việc này. Trước khi tôi đưa cái câu chuyện này đến cho quý vị thì tôi sẽ nói về những cái phương cách mà quý vị có thể đứng chung trên một cái chủ quyền nhà, tức là cái grant deed. Và khi chúng ta đứng chung trên một cái chủ quyền nhà, chúng ta nói rằng là chúng ta là chủ cái nơi đó, nó gọi là ownership. Vì cái nhà nó có lẽ nó là một cái tài sản lớn nhất, giá trị nhất mà quý vị có được, đúng không? Vậy thì khi quý vị đứng làm chủ cái căn nhà này như thế nào để nó có cái sự hiệu lực của nó và chuyện gì rồi sẽ xảy ra cho cái chủ quyền nhà và cái nhà này khi mà cái người chủ này ra đi, chết. Những cái dạng đứng làm chủ quyền là những cái dạng như thế này. Cái dạng đầu tiên chúng ta gọi là sole ownership, tức là đứng độc lập một mình. Cái việc này nó đơn giản. Nếu mà một người đứng làm chủ một căn nhà và khi họ mất đi thì họ sẽ chuyển căn nhà đó cho cái người nào đó họ muốn dựa trên cái di chúc hay cái trust. Hay nếu họ không làm cái di chúc hay trust thì cái nhà đó sẽ được chuyển dưới cái dạng huyết thống mà chúng ta nói đến khá là nhiều lần. Nếu là một người độc lập, xin lỗi, nếu là một người độc thân, thì cái căn nhà này sẽ chuyển về cho anh chị em, xin lỗi, trước hay là cho bố mẹ của họ, sau đó là cho anh chị em của họ. Nhưng nếu cái người này đứng một mình nhưng mà họ có con mà không làm di chúc thì cái nhà này sẽ về con của họ. Rồi nếu con của họ không có thì về bố mẹ của họ, rồi về anh em của họ. Đó là đi theo cái tình trạng, theo cái đường tây đó. Nếu hai người đứng chung trong một cái căn nhà thì sao? Nếu đứng cái dạng joint ownership thì khi một người mất, cái tài sản này, cái nhà này nó sẽ chuyển tự nhiên qua cái người còn sống. Hai người đứng là joint ownership là hai chị em, hai vợ chồng, hai anh em, hai chú cháu, hai cậu mợ, hai anh cái gì đó, tùy theo hai người. Hay nhiều người cũng được, ba người cũng được, bốn người cũng được, người nào chết cuối cùng thì người dẫn căn nhận ở căn nhà đó. Nhưng mà đứng như vậy mà không có cái trust thì nó có thể gây ra những cái việc liên quan đến thuế. Ok? Và một khi hai người đứng chung trong cái căn nhà này rồi, thì nếu một trong hai người bắt đầu làm một cái việc gì đó mà nó ảnh hưởng đến cái tài sản này, thì cái người chủ nợ đó có thể tước căn nhà đó. Ok? Và nhiều việc phải xảy ra. Hai người đứng chung là vợ chồng, lúc nó gọi là community property, thì lúc một trong hai người mất đi thì cái người kia sẽ làm chủ căn nhà với bằng chứng họ là người phối ngẫu còn sống. Và nếu hai người đứng chung trong cái chủ quyền nhà này dưới cái dạng là tenants in common, tức là mỗi một người có 50% chủ quyền, và cái người còn sống không có được quyền quyết định ai là cái người đứng nửa cái tài sản kia, vì cái người kia đã để cái di chúc hoặc là không để cái di chúc lại cho cái người nào mà họ muốn, thì họ mất rồi. Nếu mà có những người chủ nợ thì người chủ nợ đó chỉ được giữ nửa cái phần của cái người đã có những cái vấn đề về nợ nần. Nếu quý vị làm một cái living trust thì cái tài sản này nó giữ trong cái chủ quyền dưới cái dạng là cái trustee của cái trust, tức là cái người đứng cầm cái tài sản này của cái living trust đó. Và cái người đứng cầm cái tài sản này có thể bán cho mượn hoặc là cái gì đó họ muốn. Và có những người nói khi tôi làm trust như vậy, vậy thì nếu tôi có việc gì xảy ra, tai nạn hay như thế nào, cái người kia có thể lấy nhà của tôi được không? Được, tại vì mình làm revocable trust chứ không phải là làm non-irrevocable trust. Hai cái nó khác nhau. Vì vậy chúng ta phải hiểu những cái dạng này thì chúng ta mới có thể biết rằng là chúng ta có thể làm gì được với cái tài sản của mình. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và số điện thoại là 408-947-7717 để làm hẹn, 408-947-7717. Và bây giờ tôi trở lại chương trình với cái câu chuyện mà tôi đưa đến cho quý vị, để quý vị thấy và quý vị nghe và quý vị biết phải làm thế nào trong trường hợp của mình. Hai ông bà này lấy nhau lâu lắm rồi. Và vào cái thời gian hai ông bà lấy nhau thì bà ấy có ba đứa con trong một cái cuộc hôn nhân trước. Và ông ta có một cô con gái ở trong một cuộc hôn nhân trước. Và khi hai ông bà lấy nhau rồi thì hai ông bà mới mua một căn nhà. Vì vậy cái căn nhà này ở California này chúng ta gọi là tài sản của chung. Và hai ông bà đứng ở cái vị trí là joint tenant. Tức là nếu ông mất thì bà là chủ căn nhà, và nếu bà mất thì ông là chủ căn nhà. Nhưng mà sau đó thì hai ông bà đổi cái quyết định là chuyển cái chủ quyền này qua một cái dạng khác. Cái dạng đó là community property. Có thể là người nào đó nói ông bà là vợ chồng thì đứng cái dạng đó. Và trong cái thời gian hai người này là vợ chồng thì những cái cuộc sống, những cái tài chính trong cái cuộc sống nó đều được cung cấp bởi cái tài sản của cái bà này. Vì bà đã có những cái tài sản này được từ cái cuộc hôn nhân trước. Hai ông bà quyết định đi đến chỗ mỗi người làm một cái di chúc. Và hai ông bà nói tôi chết, tôi để lại tài sản cho anh chết, anh để lại tài sản cho em. Nhưng mà sau khi cái người còn sống chết thì cái tài sản này chia cho ba đứa con, xin lỗi, đúng rồi, chia cho ba đứa con của hai ông bà này đồng đều như nhau. Đúng ra là bốn đứa con, nhưng mà hai ông bà ấy không có chia cho cái người con kia, là một cái người con kia, vì họ có quá đủ tài sản rồi, họ không chia nữa, chỉ chia cho ba đứa con thôi, con của ông ấy và hai đứa con của bà ấy. Rồi năm 1900 bao nhiêu đó, hai ông bà này làm một cái di chúc khác để mà không có cho cái đứa con thứ ba của cái bà này được lãnh cái tài sản này nữa, cũng vì là anh này cũng có nhiều tài sản rồi. Và cũng vậy, hai ông bà đồng ý để tài sản lại cho nhau, rồi khi một trong hai người mất thì cái người còn sống vẫn còn có quyền dùng cái tài sản này, nhưng khi cái người đó mất đi thì cái tài sản còn lại sẽ về hai người con gái của hai ông bà này. Chuyện nó không có gì là khó, đơn giản là như vậy và rõ ràng là như thế. À, nhưng mà rồi bà này bà ấy mất trước ông ấy, vì là tài sản của chung ở California thì có những cái điều khoản trong đó nó nói cho thấy rằng là bà ấy để lại cái tài sản này cho ông ta là cái người lãnh cái tài sản này độc nhất. Nhưng bất quý vị đừng quên, cái đồng ý của hai ông bà này khi làm việc này nói với nhau rằng là, nhưng mà nếu mà khi tôi còn sống mà đến lúc tôi chết thì để lại cho hai đứa con. Nhưng mà không lâu sau đó, cỏ cũng chưa mọc xanh, thì ông ấy đi thay đổi cái di chúc của ông ta, và ông ta để lại tất cả mọi tài sản cho đứa con gái của ông ấy. Và vì thế cô con gái của bà này thưa ông ta ra tòa. Thưa ông ta ra tòa vì ông ta đã vi phạm cái sự đồng ý bằng miệng, đồng ý hợp đồng bằng miệng với lại vợ đã mất của ông ta. Để rồi tất cả tài sản họ có đến khi ông ấy mất thì sẽ chia đều cho hai đứa con gái, con của ông và con của bà ấy. Và cô này cố yêu cầu tòa bắt ông này phải giữ lại cái nửa phần tài sản mà ông đang chi tiêu cho đến lúc ông ta mất, và cái nửa tài sản đó được thẩm định vào cái thời gian lúc mẹ cô ta mất. Ông này, ông ấy yêu cầu tòa cho ông ấy được thắng cái hồ sơ này, không cần phải sửa, không cần phải ra tòa, không cần phải làm gì hết. Ông ấy nói rằng là ông ấy chưa bao giờ đồng ý là không có bãi cái di chúc của ông ta. Ông ta thưa với tòa, ông làm cái giấy tự khai và thưa với tòa rằng là cả hai người đều làm cái di chúc y như nhau. Họ chưa bao giờ nói về cái việc là nếu mà một trong hai người mất đi thì cái người kia có cái quyền được thay đổi cái di chúc của họ. Và họ cũng chưa bao giờ nói rằng là nếu mà bà ấy mất đi trước ông ấy, ông với bà ấy cũng chưa bao giờ đồng ý rằng là họ có cái quyền được thay đổi cái di chúc của cả hai người. Ông ấy hiểu rằng là bà ấy có quyền được thay đổi cái di chúc của bà ấy nếu tôi mất đi trước bà ấy. Và tôi cũng hiểu rằng là tôi có quyền thay đổi cái di chúc của tôi nếu bà mất đi trước tôi. Cô con gái của bà này phản đối và đưa những cái bằng chứng ra cho thấy là cả hai người này đã đồng ý không có bãi bỏ cái di chúc của họ đã làm từ cái bao nhiêu năm về trước khi mẹ của cô mất. Cô ấy thưa ông này ra tòa thì cô phải lấy cái lời khai của ông này. Khi cố lấy cái lời khai của ông này thì ông này ông ấy đồng ý và ông ấy chấp nhận rằng là ông ấy và bà ấy đồng ý là khi họ làm cái di chúc sau về này, về sau này đó, là họ muốn cho con gái của họ, cả hai người con gái của họ được đối xử đồng bằng, công bằng như nhau với những cái tài sản mà hai người đã có và để lại sau khi cả ông ấy và bà ấy đã mất. Cô ấy cũng đưa ra những cái lá thơ mà mẹ cô ấy đã viết trong cái thời gian bà còn sống về những cái tài sản mà bà để lại. Và cô ấy cũng đưa cho tòa thấy hai cái tờ đơn tự khai của hai người bạn rất thân của mẹ của cô ấy. Để nói rằng là trong những câu chuyện chúng tôi nói chuyện với cái bà này thì bà luôn luôn nói rằng là tôi và ông chồng của tôi đã đồng ý là khi cái người nào mất cuối cùng thì cái tài sản này để lại cho hai đứa con của chúng tôi. Tranh án của tòa sơ thẩm nhìn vào những giấy tờ đã nộp. Tranh án của tòa sơ thẩm nói rằng là cô này đã không đưa đủ dữ kiện để cho thấy rằng là ông này, ông ấy đã đồng ý không có bãi cái di chúc của ông ta khi ông ta làm với vợ ông ta. Và cái điều khoản 150 phụ điều khoản A đã không cho phép cái sự đồng ý bằng miệng đó có thể được áp dụng, được enforce, được bắt buộc phải dùng. Vì vậy, thưa quý vị, khi chúng ta quyết định làm những cái di chúc, chuyển chủ quyền hay làm những cái việc gì mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng khác, hoặc là chúng ta muốn cho cái tài sản này người này, hoặc là chúng ta muốn để lại cái tài sản này cho người khác, thì chúng ta cần phải tham khảo. Chúng ta tham khảo luật sư trước khi chúng ta quyết định đặt bút đặt viết xuống làm cái việc này. Tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Hai chúng tôi đồng ý như vậy, thì người luật sư họ sẽ cho quý vị thêm những cái ý kiến. Họ sẽ tư vấn cho quý vị để quý vị biết rằng là cái sự suy nghĩ của quý vị nó là như vậy, nhưng mà phải làm như thế này thì nó mới có hiệu lực. Tại vì cái việc mình làm nó đâu phải là ngày hôm nay đâu, phải không? 20 năm sau nó mới bắt đầu có vấn đề. Thì tất cả những việc gì đó chúng ta cần phải nói ra để mà tham khảo, để mà giải quyết, để mà có thể làm một cái di chúc hay là làm một cái trust để có thể đặt xuống những cái tờ giấy đó, những cái điều khoản hay những cái ý định của mình cho nó hợp. Để đến lúc chuyện nó xảy ra, chúng ta không phải bị rắc rối, phức tạp, phiền hà. Cô này vừa mới mất mẹ, cái dữ kiện nó rất là khó khăn cho cô ta. Nhưng rồi cô ta phải chống trả cái người bố kế của cô ta để mà lấy lại những gì nó công bằng cho cô ấy. Tài sản thì là tài sản của mẹ cô ta đưa ra, đặt ra để mà xài trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng rồi ông bố kế này bây giờ tước đi hết những cái tài sản của cô ấy để đưa cho con ông ta. Trong một cái thế giới hoàn toàn thì có lẽ tôi muốn rằng là cái cô này và cái cô em kế của cô ấy bằng lòng với nhau và làm một cái hợp đồng là thôi để cho bố cô ấy sống như vậy. Rồi khi ông mất đi, tài sản còn lại hai người chia đôi. Nhưng có lẽ đó là cái thế giới hoàn toàn mà tôi muốn cho nó xảy ra. Nó không xảy ra như vậy được. Khi mà cái bà này bà ấy viết một cái tờ giấy, một cái lá thư ở phía ngoài, tức là bà về nhà, sau khi bà làm cái di chúc, bà viết một cái lá thư. Cái lá thư này cho thấy rằng là bà ấy cũng đã biết rằng là cái cuộc sống này nó không bình thường. Bà nói rằng là lúc mà bà viết cái lá thư này thì bà ấy không thấy gia đình này trong một cái tình trạng hài hòa. Bà ấy ước gì rằng là mỗi một người trong gia đình này chọn cái cuộc sống như thế nào mà họ muốn, và cái sự chọn lựa đó sẽ làm cho họ hạnh phúc. Bà nói rằng là nếu bà chết trước chồng bà ấy, tất cả những gì bà ấy có được là của chồng bà ấy cho đến khi ông ta chết. Sau khi ông ta chết đi thì bà ấy để lại những cái tài sản, những cái đồ đạc cho những đứa con của ông bà ấy và những gì khác nữa. Bà nói quyết định của bà làm là vì bà thấy con này muốn cái bộ tách này, con kia muốn cái bộ giường kia, Và bà nói rằng là bà hy vọng rằng là ông ta sẽ tôn trọng và đồng ý những gì bà viết ở đây. Và nếu bà làm cho ai trong gia đình này bị đau khổ thì bà ấy không có cái ý đã làm như vậy. Đó quý vị thấy, đây là một cái sự việc rất là căn bản. Và cô này cô ấy đưa cái lá thơ của mẹ cô ra cho tòa thấy rằng là cho đến khi ông bố kế của cô mất thì những cái tài sản bà để lại nó sẽ chia đồng đều cho những người con của bà ấy. Và vì vậy chúng ta khi làm những cái giấy tờ này đúng là chúng ta có những cái lòng tốt, cái tâm tốt. Chúng ta muốn để lại những cái tài sản này cho những người mà chúng ta thương, chúng ta yêu. Nhưng trừ khi chúng ta làm cho nó đúng thì chúng ta mới có thể đạt được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như cái người này nói với tôi rằng là cái người mà đang làm hại tôi là một người bạn rất thân với tôi. Và tôi rất nên là không muốn làm một cái gì để cho anh ta bị thiệt hại. Tôi, anh ấy lấy của tôi bao nhiêu tiền và bây giờ tôi vẫn muốn giúp đỡ anh ta. Và anh ta hứa là anh ta sẽ trả lại những cái số tiền anh ta lấy của tôi. Tôi nói bạn thân đến cái độ mà lấy của anh thêm, lấy của anh một số tiền cả triệu bạc như vậy á. Mà bây giờ không trả lại cho anh được á hả? Vậy thì thân đến cỡ nào? Đấy, tuy nhiên trong một cái sự liên hệ mật thiết như thế, chúng ta có những cái phương cách khác để làm. Quý vị có biết một cái sự điều đình chỉ vì một hai chữ nó khác thôi mà cái sự điều đình đó nó có thể đi bao nhiêu tháng trời cho đến khi hai cái chữ đó có thể được giải quyết. Cho nên tôi mong rằng là khi quý vị có những cái tài sản mà quý vị muốn để lại cho người nào mà quý vị quyết định thì quý vị phải ngồi xuống, quý vị phải chấp nhận là đây là những cái việc làm quý vị cần phải làm. Đi những cái con đường lách léo khác, nó sẽ ra cái kết quả khác. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về tài sản, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, về tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để tham khảo. Kính chúc quý vị và gia đình thêm một ngày nữa nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cố gắng chúng ta giữ những khoảng cách để mà cái cơn đại dịch này nó có thể ngừng lại. Và tôi không biết rằng là cái việc mà thống đốc đã cho những thương mại được mở cửa nó sẽ là một cái việc tốt hay cái việc xấu, nhưng dựa trên cái lời nói của ông Fauci là cái người chuyên môn expert về vấn đề y tế, ông ta nghĩ nó không là một cái vấn đề tốt. Nhưng để cho chúng ta có thể làm việc này cho đúng thì khi ra ngoài cộng đồng chúng ta cần phải đeo khẩu trang. Phải đeo khẩu trang nhé. Đừng nghĩ rằng là ô cái người đó chắc không có sao đâu, tôi đứng xa cái người đó chắc không có sao đâu. Tôi thưa quý vị rằng là quý vị không biết là chuyện gì có thể xảy ra vì cái con vi khuẩn này nó quá nguy hiểm. Tốt nhất là mình phải giữ cái khoảng cách. Tốt nhất là mình phải làm cái việc mà mình đã được báo rằng là nó sẽ giúp cho mình, thì mình có thể sẽ đạt được cái việc này cho nó đúng nhá. Tuần này là cái tuần mà chúng ta tôn vinh những người y tá, phụ nữ cũng như phái nam. Tất cả những người y tá này là những người đang đứng ở ngay tuyến đầu và chịu đựng tất cả mọi sự nguy hiểm cho chúng ta. Không những thế, họ là những người đã để ra những cái thời gian chăm sóc cho những người bị bệnh. Họ là những người mà chúng ta để lại người thân của chúng ta trong tay của họ để họ chăm sóc cho những người thân của chúng ta tận tình. Họ là những người mà chúng ta tin tưởng với cái tâm, với cái lời thề, với cái vị trí là một y tá. Họ sẽ để hết sức lực vào để giúp đỡ cho người bệnh nhân được khỏe mạnh trở lại. Không ai có thể phủ nhận là những cái công của họ đã làm cho nhiều người nhận lại người thân trong gia đình của mình bình an trở về. Vì vậy, chúng ta cần phải cảm ơn họ, tôn vinh họ, giúp đỡ họ, cho họ những vòng tay yêu thương và nói cho họ biết là nếu không có họ, không có những người y tá có lòng như vậy thì sẽ không có những bệnh nhân được trở về đoàn tụ với gia đình, đúng không? Và vì vậy chúng ta luôn luôn phải nhớ đến công ơn của những người y tá. Đã bao ngày tháng rồi họ chưa có được một giấc ngủ an bình. Vì vậy tôi thành thật cảm ơn tất cả những người y tá đang làm việc để giúp đỡ cho rất là nhiều người trải qua cái cơn đại dịch này nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật đương bổng bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.